Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho nên có nhiều Phật tử đã từng thắc mắc với chúng tôi, dạ thưa Thầy, nghĩa là đạo Phật không chủ trương rằng có một đấng thượng đế, có một đấng tạo hóa để cầm cân nảy mực, thì như vậy nhân quả lấy đâu mà chính xác? Bởi vì nếu như có một ông quan nào đó mà cầm cân nảy mực về cái việc này thì người ta mới xét xử chuyện này là phải là cái quả nó là như vậy, nhân như thế này thì quả nó là như vậy, nhân như thế này thì quả nó là như vậy. Phải có người cầm cân nảy mực thì chúng ta mới gọi là chính xác. Còn bây giờ không ai cầm cân nảy mực cả, kể cả thượng đế, kể cả tạo hóa, không có một đấng thần linh nào cầm cân nảy mực trong vấn đề nhân quả, vì chính những vị đó cũng nằm trong sinh tử luân hồi, tức là vẫn còn nằm ở trong nhân quả. Thì làm sao là biết rằng nhân quả nó chính xác? Thì đây xin thưa với quý vị, sở dĩ nhân quả nó chính xác là vì nó nghĩa là nảy mầm ở ngay tâm mình, chứ không phải là cái bên ngoài. Nếu cái bên ngoài á thì quý vị có thể thay đổi nó, có thể mua chuộc nó, tìm cách gì đó nghĩa là để chúng ta nghĩa là khuất lấp nó đi. Còn vì nó ngay ở trong tâm của mình, cho nên chính vì vậy mà chúng ta không thay đổi được, và phải tuân thủ theo cái vận hành của cái sự nhân quả đó chính xác vô cùng. Như vậy thì xét lại quý vị xem coi, lời nói của mình, hành động của mình là có từ ý nghĩ ra không? Có. Như vậy thì nó có nhân có quả chưa? Có nhân thì ắt phải có quả. Rồi bây giờ có những cái việc quý vị không nói, không làm mà chỉ suy nghĩ thôi. Ví dụ bây giờ nghĩa là mình nghĩ một cái điều gì xấu xa, mình toan tính một cái âm mưu gì đen tối mà âm mưu đó mình chưa có thực hiện, thì quý vị nghĩ sẽ nghĩ rằng nó sẽ không có quả báo, phải không nào? Sai lầm. Điều đó vẫn có, đã gieo nhân ở trong cái tâm của mình rồi thì là sớm muộn gì quý vị cũng sẽ gặp cái quả báo đó. Vì nghĩa là nó chưa đủ duyên thì chúng ta chưa thấy, còn hãy đủ duyên rồi thì là nó vẫn hồi đủ như vậy, như nghĩa là đầy đủ. Cho nên trong nghĩa là đời sống của quý Phật tử, khi nói khi làm là chúng ta phải thận trọng cho cái ý nghĩ của mình. Mình hãy suy nghĩ cho chín chắn, đây có phải là điều thiện, đây có phải là điều ác. Điều thiện thì nên làm, mà điều ác thì nên tránh. Chứ chúng ta nghĩa là đừng có nghĩa là thờ ơ buông lung, muốn nói sao thì nói, muốn làm sao thì làm, nghĩa là tôi nghĩ sao là tôi làm vậy, tôi nói sao tôi nghĩ sao tôi nói vậy. Thì cái điều đó là chúng ta vô tình không biết được nghĩa là cái vấn đề nhân quả đang chi phối một cách hết sức là tinh vi, tế nhị ở trong đời sống của mình. Rất mong quý Phật tử lưu ý cho chỗ này. Và chính vì vậy, phàm bất cứ một cái lời nói nào, một việc làm nào mà quý vị đã hiện ra ở trong cái đời sống này, mà nó từ cái dòng suy nghĩ của quý vị nghĩa là phát triển lên, tức là chúng ta nghĩ rồi chúng ta mới nói, chúng ta nghĩ rồi chúng ta mới làm, thì cái đó không bao giờ mất. Tại sao vậy? Là tại vì khi quý vị có bỏ cái thân này đi nữa thì chính cái dòng suy nghĩ đó nó chính là đi theo thành cái nghiệp lực cho chúng ta. Quý vị hiểu được chỗ này không nè? Chứ nó không có mất đâu. Nó chỉ mất là ở cái gì thuộc về thân. Ví dụ quý vị nói nè, quý vị làm bằng cái thân này chứ gì, thì những cái hình tướng đó, những cái nghĩa là hành vi đó, thì khi chúng ta nằm im rồi thì ta thấy giống như là nó bất động, là mất. Nhưng mà còn cái ý nghĩ nữa, cái ý nghĩ để mà mình nghĩ ra cái việc này, mình nghĩa là nói ra cái việc này, đó, những ý nghĩ đó thì không mất. Thành ra trong những cái trường hợp nếu như quý vị vô tâm mà làm những cái việc gì đó thì cái quả báo nó là khác. Còn nếu chúng ta cố ý mà tạo tác thì cái quả báo nó là rất là rõ ràng và nó sâu đậm vô cùng, và khó có thể mà tránh khỏi. Rồi sau khi chúng tôi đã trình bày cho toàn thể quý Phật tử thấy hiện tiền những việc làm, lời nói của chúng ta, thì cái gì quý vị nói xong, cái gì quý vị làm xong, rồi nếu nó có hiện những cái quả báo nghĩa là cụ thể trước mắt, thì chúng ta thấy rằng đó là mình có quả báo, có nhân có quả. Còn nếu nó không hiện cái gì thì mình cứ cho nó là trôi qua. Nhưng mà quý vị quên rằng nó còn tồn động lại như gì, từ ở trong cái ý của mình, phải không nè? Tại vì tôi đã có khởi ý nghĩ việc đó, nghĩa là làm toan tính cái lời nói đó, toan tính nghĩa là cái việc làm đó, thì xin thưa với quý vị phần đó không mất. Và đây bây giờ chúng tôi chứng minh cho quý vị thấy cái chỗ nó không mất. Việc thứ nhất quý vị có lưu ý nha, trong lúc chúng ta còn tuổi trẻ chúng ta toan tính nhiều việc lắm, cái ý nghĩ của mình là nó cuồn cuộn, nghĩa là như dòng thác đổ vậy đó, nó suy nghĩ việc này, nó suy nghĩ việc kia, rồi nghĩa là nó diễn ra bằng lời nói, nó diễn ra bằng việc làm. Nhưng mà cái lúc đó thì quý vị lưu ý coi, mình nói mình làm xong rồi cái là mình thấy cái sự việc nó đi qua, cho nên từ đó là quý vị nói tôi quên rồi, tôi không nhớ nữa. Nhưng mà có thật sự là quên không? Có thật sự là không nhớ không? Cho dù 30 năm sau, 40 năm sau, khi quý vị càng lớn tuổi rồi á, cái lúc mà cơ thể của mình nó đã có những cái dấu hiệu mệt mỏi, chúng ta không có còn năng nổ, không có còn tham gia những công việc nghĩa là như cái lúc mình son trẻ đó, thì chính cái lúc đó là quý vị bắt đầu nhớ lại đó. Hôm nay chúng tôi có thể nghe là thưa hỏi với các vị nghe là lớn tuổi ở đây, quý vị thấy coi trong những cái lúc mình rỗi rảnh đó, ví dụ trong ngày á, nếu quý vị còn bận một số những công việc nghe là đơn giản nhất như là quét nhà, nấu cơm hay là coi chừng cháu hoặc giả là làm cái việc gì thật là nhẹ thôi, thì trong lúc mình còn làm đó thì gần như là vì cái công việc đó chúng ta không nhớ. Nhưng mà chiều á, quý vị xem thử coi mình dễ nhớ lắm, phải không nè? Mà nhớ cái chuyện gì? Nhớ những cái chuyện xa xưa, có những người con đã từng đến nghĩa là thổ lộ tâm sự với chúng tôi, nói dạ thưa thầy, không biết là ba má con có bị lẫn không, bây giờ cái việc nghĩa là hiện tiền á, để đâu thì quên đó, mới vừa đưa cái chìa khóa đó thì tí nữa hỏi lại để đâu, mới vừa nghĩa là đưa viên thuốc để bảo uống đó thì tí nữa hỏi thuốc để đâu, nghĩa là quên rất là nhanh. Thì thường người ta thấy rằng cái hiện tượng đó là người lớn tuổi, não nó bị lão hóa rồi, người ta lú lẫn. Nhưng mà xin thưa với quý vị, ngược lại thì họ mới hỏi, những việc đó thì là quên, nhưng mà không hiểu tại sao cái chuyện mà 30 năm, 40 năm về trước của ba má con á, thì bây giờ kể lại vanh vách, mà kể lại còn bắt con cháu phải nghe. Không biết mấy bà cụ ở đây có bắt cháu mình phải nghe không? Ở đây bà kể chuyện đời xưa cho cháu nghe, hồi xưa bà như thế này, hồi xưa ông như thế này, mà nếu mà con cháu không chịu nghe là còn buồn phiền nữa. Thì quý vị thấy không nè, hiện tiền những cái việc nghĩa là đáng lý chúng ta phải nhớ, có nghĩa là bây giờ quý vị để ly nước đây thì tí nữa là con nhắc mình uống thuốc hay là nhắc mình uống nước thì mình nhớ để mình uống, vậy đó mà chút xíu là quên rồi. Còn ngược lại những cái chuyện hồi xưa của quý vị á, thì quý vị nhớ, quý vị kể lại rất là rõ. Như vậy thì nếu như cái ý của mình á, khi mình khởi niệm mình làm cái việc nghĩa là gì hay là nói cái gì mà nó đã mất rồi thì bây giờ quý vị lấy đâu mà nhớ. Đằng này bây giờ quý vị nhớ rất là rõ, nhớ và kể lại, thậm chí kể nghĩa là hết sức là chi tiết. Chính vì vậy là chúng tôi dám quả quyết với quý vị, cái gì mà quý vị đã có ý nghĩ rồi thì tuy rằng thời gian nó có cách xa nhiều, cách nay đã 30 năm, 40 năm rồi, coi vậy á, chúng ta không đủ duyên thì thôi, hãy đủ duyên thì nó vẫn nhớ được như thường, nó vẫn nghĩa là hồi tưởng lại, nghĩa là những cái ký ức đó một cách nghĩa là rõ ràng. Mà khi quý vị hồi tưởng lại thì chứng tỏ rằng quý vị có mất cái quả báo không, làm sao mà mất được, phải chưa nào? Đó, cho nên hôm nay chúng tôi xin thành thật nghĩa là mong các cụ mà lớn tuổi đó, mình cố gắng tu cái chỗ này. Hiện tiền cái gì mình để đâu mình quên đó thì thôi, nghĩa là mình nói lớn tuổi rồi mình quên, thì quên cái chuyện nghĩa là trước mắt, thì quên luôn cái chuyện xa xưa đi. Đừng có bắt con cháu phải nghe mình kể chuyện đời xưa nữa, đừng bắt con cháu nói nghĩa là đây, nghĩa là hồi xưa bà làm cái việc này, ông làm cái việc này, tụi bay phải nghe. Ta bắt như vậy thì nhiều khi làm mất thì giờ của con cháu, mà có những cái việc xa xưa của mình chính là cái nghiệp của mình. Đó, cái việc đó là cái việc xa xưa của mình, bây giờ nó không có còn cái gì là hay ho, hoặc giả là nó không phải là cái việc để quý vị phải nhớ nữa. Vì còn nhớ thì cái tâm của mình là nó cứ nghĩa là bất an, nó cứ nghĩa là duyên theo cái chỗ đó, rồi buồn, vui, thương, ghét. Ví dụ bây giờ quý vị nhớ một cái việc gì đó, chúng tôi tin chắc rằng đầu tiên quý vị sẽ buồn, quý vị sẽ thấy có một cái gì đó nghĩa là buồn da diết, nghĩa là ngày hôm nay mình có không còn son trẻ như ngày xưa. Rồi kế đó là có thể là khi quý vị nhớ cái việc đó thì quý vị lại luyến tiếc. Đây một cái kinh nghiệm thực tế chúng tôi đã gặp phải. Mà lần đầu tiên khi chúng tôi nhập thất á, thì cứ lâu nay mình chưa hề kinh nghiệm nhập thất. Nhập thất có nghĩa là ở trong thiền viện tạo cho mình một cái duyên, ở yên một chỗ, rồi không phải làm bất cứ một việc gì cả, chỉ nghĩa là dành cái thời giờ để lo tu hành thôi. Thành ra khi ở yên như vậy đó, không phải bận lo bất cứ một công việc gì hàng ngày mà mình phải làm, kể cả việc ăn việc uống gì đó cũng có người ta nghĩa là chu cấp đầy đủ, cũng có những người nghĩa là hộ thất mang tới để mà cho cái người nhập thất là thọ dụng. Thì xin thưa với quý vị, chính nhờ cái lúc mà thời gian nó được rỗi rảnh, nó yên lặng như vậy đó, thì chúng tôi mới phát hiện ra một cái điều thật sự là bất ngờ. Vào thất thì ban đầu mình thấy cái cảnh nó được yên, mình không có còn trách nhiệm gì cả, thấy nó sung sướng lắm. Được ngày đầu, ngày thứ hai thôi, chứ bắt đầu ngày thứ ba rồi thì cái chuyện xa xưa bắt đầu nó nổi lên. Đầu tiên là những chuyện gì gần gần, cách đây 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó thì chúng ta nhớ lại. Và không ngờ càng ở lâu bao nhiêu thì kể cả những cái việc 30 năm, 40 năm về trước cũng nhớ nữa. Nhớ mà nhớ một cách rõ ràng luôn. Thậm chí những cái lúc mà chúng tôi 3-4 tuổi á, mình xảy ra một cái sự việc gì thì ngày hôm nay rõ ràng là mình không còn nghĩ rằng mình có thể nhớ được chỗ đó. Nhưng mà đến đó nó vẫn cứ nhớ. Và khi nhớ rồi thì tự nhiên nó buồn vô cùng. Là tại sao vậy? Thí dụ giờ mình nhớ tới ngày xưa chỗ đó là có ông ngoại mình nè, có bà ngoại nè, có ông nội, có bà nội nè, có cô dì chú bác. Bây giờ kiểm lại, tất cả những người này đều ra đi hết, chỉ còn có mình nè. Mà hãy mình thì sớm muộn gì cũng tới phiên mình rồi. Không nào, đúng không chưa? Nghe là bây giờ quý vị kiểm lại cái gì mà quý vị còn nhớ được, những người xa xưa mà mình đã gặp ở trong cái ký ức đó đó, thì quý vị thấy coi những người đó đa số đã đi hết trơn rồi. Mà đã đi hết rồi thì phải tới phiên mình chưa? Tới đó buồn không? Buồn vô cùng. Hoặc giả là quý vị nhớ là hồi xưa mình được cha mẹ nuông chiều nuôi nấng, con nhà giàu, được nghĩa là đi học, được nghĩa là ăn no ngủ kỹ vân vân. Còn bây giờ tự nhiên mình rơi vào cái hoàn cảnh nghĩa là túng thiếu nghèo khó, tự nhiên như mình tiếc, ước gì tôi còn được sống như cái thời đó. Mà bây giờ có quay lại được không? Có quay lại được không quý vị? Cái gì nó đã qua rồi thì nó đã trôi mất rồi, phải không nè? Làm sao quý vị nghĩa là tái diễn trở lại? Thành ra những cái khoảnh khắc mà hết sức là an vui, hạnh phúc đã đến với mình, nhưng mà tại vì mình không có biết nghĩa là nhận lãnh nó, không biết nghĩa là thụ hưởng nó, để cho nó đi qua rồi mình tiếc. Cũng giống như ngày hôm nay, quý Phật tử nghĩa là được thầy trụ trì trợ duyên cho quý vị được tu học ngày hôm nay chính là cái điều mà quý vị hết sức là hạnh phúc. Để rồi mai này nếu chúng ta không có đủ cái duyên này đó, đến lúc mà quý vị nghĩa là ý thức được cái giá trị của Phật pháp, không tu là không được đó, thì chừng đó quý vị mới hối hận. Bây giờ mình muốn tu thì là không có cái đạo tràng, không có cái nơi chốn nghĩa là tam bảo thanh tịnh để mà mình về mình nương tựa, thì chừng đó quý vị hối hận vô cùng. Đó cũng là cái nỗi nghĩa là bức xúc mà xa xưa chúng tôi đã từng gặp. Cái lúc mình được diễm phúc ở trong cái chỗ nghĩa là may mắn được sinh hoạt trong đạo tràng, được thầy lành bạn tốt trợ duyên, thì mình lại không nỗ lực tu, còn bàn những chuyện thế gian, còn hơn thua phải quấy, đến gặp nhau rồi còn giận hờn nhau, còn phiền não nhau. Cho đến biết tu rồi, có nghĩa là mình biết rõ cuộc sống này chúng ta không tu là không được. Tu có nghĩa là quý vị phải trở về đúng với cái quy luật sự thật, sống như thế nào đúng với nghĩa là cái quy luật nghĩa là đang chi phối trong cuộc sống của mình. Đừng làm trái lại. Làm trái lại là quý vị phải mắc cái quả báo xấu ngay. Mà mắc quả báo xấu cũng không trốn nó được. Chứ nếu quý vị trốn thì quý vị còn có thể nghĩa là gọi là có cái ngõ ngách để chúng ta thoát ra. Còn đằng này không trốn được thì như vậy tốt hơn hết là chúng ta phải quay lại sao? Quay lại làm những cái việc lành, làm những việc tốt. Tức là quay lại sống đúng theo cái sự thật của nó, sống đúng theo cái chân lý, sống đúng theo cái con đường đạo đức, thì chúng ta không gây lỗi lầm, không gây nghĩa là những cái tội lỗi, thì quý vị không mắc quả báo. Đó, điều nó rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta không đủ niềm tin, thành ra làm xấu thì mình cứ làm xấu, mà quả báo xấu thì chúng ta lại sợ. Gieo nhân thì không sợ, mà mắc quả thì rất là lo toan, rất là nghĩa là hãi hùng. Rất mong rằng quý Phật tử hôm nay chúng tôi trình bày cái chỗ này cũng là một cái tâm niệm xa xưa trong cái sự tu học, để quý vị nghĩa là nhận thức rõ diễm phúc ngày hôm nay mình được tu học như thế này hết sức là tốt lành. Làm sao nghĩa là cố gắng lợi dụng trong cái thời điểm này, rồi nghĩa là mình tu cho được, nghĩa là để mình sửa được những cái sai lầm, những cái xấu xa của mình, chuyển đi cái tâm nghĩa là không hay, những cái tâm xấu dở của mình, cho nó được nghĩa là an lành, cho nó được trở lại cái chỗ nghĩa là thuần thiện. Đó, chính như vậy quý vị biết sử dụng cái thời khắc này, đó là chúng ta đã biết tu. Còn ngược lại quý vị chỉ xem đây như là cuộc gặp gỡ cho nó vui thôi, là tu cũng được, không tu cũng được, không sao, thì là mai này sẽ ân hận. Đó, thành ra bây giờ xin trở lại để quý vị thấy rõ, nghĩa là không khéo chúng ta sẽ bị ân hận vô cùng. Thì đây, xin thưa với quý vị, nhắc lại cái chuyện nhập thất mà đã thấy, nghĩa là những cái đời xa xưa, cái chuyện xa xưa cách đây 30 năm, 40 năm mà mình vẫn còn nhớ rõ. Mà khi nhớ như vậy thì quý vị thấy thôi, đâu có nghĩa là yên ổn gì đâu. Một là buồn lắm. Buồn là tại vì cái người thân của mình đã không còn ai nữa hết. Bây giờ ai cũng ra đi rồi, mình biết sớm muộn gì cũng tới phiên mình. Thành ra thấy cái chết nó sờ sờ, thấy cái cuộc chia tay nghĩa là nó nghĩa là trước mắt rồi, không có trốn ra tránh đâu được cả. Còn ngược lại nếu quý vị nghĩa là nhớ lại cái thời nghĩa là vàng son của mình, hạnh phúc của mình, thì bây giờ mình tiếc, tiếc rằng tại sao hồi đó mình nghĩa là không chịu học, hay là hồi đó nghĩa là mình không chịu hưởng cái chỗ đó cho nó được đầy đủ, để rồi lúc đó mình cũng chống trái, mình cũng ngỗ nghịch, làm đứa con bất hiếu, làm cho cha mẹ buồn phiền, làm cho ông bà nghĩa là có những cái chỗ nghĩa là không vui, rồi ngày hôm nay tự nhiên mình hối hận cái điều đó, mình ân hận cái điều đó. Hoặc giả là quý vị khi nhớ lại cái việc gì đó thì tự nhiên mình nhớ, trời ơi, ngày xưa tại sao mình nỡ đành lòng nào mà làm cho bạn mình phải khổ như thế này, hay là làm cho bạn mình bị xấu như thế này. Bạn bè đã với nhau rồi không giúp nhau thì thôi, mà tại sao mình còn chỉ vì cái quyền lợi của mình mà mình có thể nghĩa là làm hại người ta, làm cho người ta nghĩa là mang một cái lỗi lầm gì đó, hay là mang một cái nghĩa là cái đau khổ gì đó, vân vân. Thì tự nhiên hôm nay quý vị nhớ lại coi, cái nỗi lòng của chúng ta sẽ bất ổn vô cùng đó. Thì xin thưa với quý vị, cái gì nó đi qua rồi tưởng chừng như nó mất, nhưng mà hôm nay chúng tôi xin lặp lại để cho quý vị nhớ rõ, không mất đâu. Nếu như cái đó nó đã có gây ra, nó phát xuất ra từ ở trong cái ý của mình, nó đã nghĩa là phát xuất từ cái ý của quý vị, thì lời nói việc làm nó đi qua, nhưng mà cái ý của quý vị thì vẫn còn đó, nó chỉ chờ đủ một cái duyên gì đó thì nó hiện trở lại. Đó là chúng tôi nói, vào cái hoàn cảnh của người lớn tuổi, quý vị sẽ dễ nhớ lại chuyện xa xưa. Hoặc giả là cái trường hợp như các thầy tu khi nhập thất cũng nhớ lại cái chuyện xa xưa của mình rất là tỉ mỉ. Còn kế nữa, quý vị biết trong trường hợp nào? Chúng tôi thấy một cái trường hợp mà cái người bệnh lâu ngày. Người bệnh lâu ngày, đến lúc mà họ có cái sự nghĩa là buồn chán, cái thân của họ uể oải, rồi cái thần của họ cũng yếu đuối đi, thì quý vị thấy coi, họ nhiều khi họ nói những cái lời lảm nhảm, nhưng mà nghe kỹ những cái lời nhạo lảm nhảm đó là họ đang nhắc lại cái chuyện xa xưa của họ. Và có khi nghĩa là họ thấy một cái quả báo giống như là sờ sờ trước mắt. Vì chúng tôi đã từng đi hộ niệm nhiều cái đám trước cái cận tử nghiệp, trước cái giờ phút lâm chung, có những người á, tự nhiên quý vị biết không, họ ôm cái cần cổ như vậy nè, ôm cái cần cổ và họ nghĩa là gào lên, thét lên, không, đừng, không, đó. Thì ban đầu thì mình không hiểu là họ nói cái gì mà lạ quá, nghĩa là không đâu vào đâu cả, mà tại sao hai cái tay cứ ôm cái cổ như thế này. Đến lúc nghe là hỏi han người nhà, hỏi han cái quá khứ của họ mới biết, à, đây là cái người gây tạo lỗi sát sinh, cái người đó là từng cắt cổ gà cổ vịt rất nhiều, thành ra bây giờ tự nhiên nghe là gần tới cái giờ nghe lâm chung của mình á, là nhớ lại cái cảnh đó. Cái cảnh đó nghe là nó hiện lại, thì thường mình nói rằng đó là con gà con vịt nó đang trả quả báo đó, nhưng mà thật sự là cái đó từ trong tâm của mình á, mình nhớ lại, mình thấy lại, thành ra đó, lúc bây giờ quý vị sợ hãi cho cái quả báo mình phải trả, tự nhiên mình ôm cái cần cổ không để cho nó cắn nó rỉa mình đó. Thì xin thưa với quý vị, những cái hiện tượng đó, ai gây những cái quả báo, những cái nhân ác ở đời,
thì thường thường cuối đời họ là có những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy hết sức là thương tâm. Thậm chí chúng tôi còn gặp một cái trường hợp như vậy nè, cái người này cái lúc mà họ còn trẻ thì họ làm nghề đồ tể giết heo rất là tài tình, có nghĩa là làm một con heo đó, quý vị thấy là trong vòng 10-15 phút là có thể là nhanh tay đến cái mức độ gì, mà lúc đó nghĩa là anh khỏe lắm, anh rất là có sức lực, thành ra thường thường đó là anh kiêu căng ngạo mạn, không có sợ thần thánh gì hết á, nghĩa là biểu đi chùa hay là biểu nghĩa là làm cái việc làm không, không có tin cái gì đó, không có chùa chiền, không có nghĩa là Phật tổ gì hết á.
Không có sợ cái chuyện là ác chuyện lành gì hết, nghĩa là chỉ biết là nuôi sống là được rồi, tìm cái chuyện gì nghĩa là làm có tiền thôi. Thật ra ngay từ cái lúc anh son trẻ thì chúng tôi cũng đã biết rồi, dần dần thì quý vị biết lớn lên rồi cứ hành cái nghề nghĩa là giết heo như vậy, mà chỉ mới có 40 mấy tuổi thôi, năm đó chúng tôi nhớ là anh mới có 49 tuổi thôi, thì là cái nghiệp báo nó đã đến rồi. Anh do một cái cơn bệnh mà đến mức độ là nằm la liệt, nghĩa là không có dậy nổi, và trong cái cơn mê sảng á, rồi quý vị biết nghĩa là không nói ra lời, tự nhiên cái miệng á là nó cũng là thụt lưỡi luôn, nó tắt luôn, không nói được, mà cứ nghĩa là trong miệng cứ phát ra cái tiếng ẹt 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 ẹt, nó cứ phát ra cái tiếng như vậy đó. Thì chắc chắn là nếu ai đã biết cái quá trình của anh này thì biết rằng cái đó là gì, cái nghiệp báo đến rồi, phải không nào? Anh nghĩa là tối ngày thọc heo thì bây giờ nó nghe tiếng ẹt ẹt nó quen rồi, thì bây giờ nghĩa là cái quả báo nghĩa là nó hiện tiền rồi, trở lại đây, à, cái miệng cứ ẹt 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 ẹt, nghĩa là mà còn nghĩa là chết thì không chết, mà nghĩa là ăn thì ăn cũng không được, mà thở thì cứ vậy đó, thở hồ hề mà cứ nghe là phát ra cái tiếng ẹt ẹt. Sau cùng quý vị biết không, có người nghĩa là phải hiến cái kế là đem cái chậu, đem con dao tới liếc qua liếc lại, Mà quả nhiên khi anh nghe cái tiếng con dao á, liếc là anh hì ra một cái, anh trợn con mắt lên, anh đi. Đó. Thì quý vị xem thử coi, một cái sự ra đi đau khổ vô cùng, mà cái đó là từ đâu? Chính là cái nhân ác của mình, cái nhân nghĩa là xấu của mình, mà không đợi gì qua bên kia thế giới. Quý vị thấy ngồi ngay cái cận tử nghiệp đó, chúng tôi đã thấy họ trả quả báo rất là rõ. Chết mà không chết được, muốn nói không được, muốn ăn không được, muốn nói làm cái gì đó, nghĩa là bây giờ chỉ còn có một cái việc, nghĩa là sau cùng là duy nhất là cứ ẹt như vậy thôi. Mà thở thì thở hồ hề, y như là cái lúc mà con heo nó bị trói mà nó thọc huyết vậy. Đó, quý vị thấy những cái điều này, ta từng nghĩ rằng cái gì mình làm rồi nó qua, làm sao mà qua được? Vì như chúng tôi đã nói với quý vị, nếu như luật nhân quả mà do một ông quan nào á cầm cân nảy mực, hay là do nghĩa là một đấng thần linh nào đó, thì quý vị còn có thể mua chuộc được. Bởi vì lâu nay chúng tôi nghe nói quý vị nói là ông Diêm Vương là cái người phán xử xét những cái lỗi lầm của mình ở dương thế đó. Thành ra khi nghĩa là mình xuống dưới trần gian á, thì nghĩa là sẽ gặp ông, rồi nghĩa là ông phán xét, ông xử tội mình. Đây chúng tôi thấy ở đây có những cái bức ảnh đây đó, thì quý vị nghĩa là lâu nay nhân gian đã truyền tụng cái niềm tin này rồi. Thành ra quý vị nghĩ rằng có một ông Diêm Vương ở dưới lòng đất, hiểu không nè? Và nếu thật sự á, ông Diêm Vương ở dưới lòng đất, thì ngày hôm nay những cái mũi khoan mà thăm dò nghĩa là khoáng sản, thăm dò nghĩa là dầu quả, thăm dò gì đó, chắc có lẽ cũng có mũi nào đã đụng đầu ổng rồi. Nhưng mà quý vị nghe coi, có cái mũi khoan nào đụng đầu ông Diêm Vương không? Không có, phải không nào? Rồi cái thứ hai, nếu mà ông Diêm Vương mà thật sự như cái hình tướng mà chúng ta đã gặp á, thì chắc chắn là đã có ông thì phải có bà. Nếu mà ông mà quý vị mua không được á, chuộc không được á, thì quý vị có thể lo lót cho bà, thì cũng có thể qua được. Nhưng mà xin thưa với quý vị, khổ nổi là ta biết rất rõ rằng ông Diêm Vương này quý vị không mua chuộc được. Như vậy thì ông ở đâu? Ông không phải ở lòng đất như quý vị tưởng đâu. Ông cũng không phải là như một ông quan mà chúng ta nhìn thấy như cái hình tướng này đâu. Nhớ nha, ông Diêm Vương đó chính là ngay tâm của quý vị. Bởi vì đây là một cái điều khó hiểu, cho nên người xưa phải nhân cách quá qua cái hình ảnh của ông Diêm Vương. Thì bây giờ chúng tôi mới bắt đầu kể tới cái cảnh giới. Sau khi nghĩa là những hiện tượng mà quý vị thấy chúng ta không trốn được cái quả báo ngay lúc quý vị còn ở trong trần gian này, chứ chưa phải là đã bỏ thân, phải không nào? Là những việc mà chúng tôi vừa kể, nào là lớn tuổi thì tự nhiên chúng ta cũng nhớ lại cái chuyện cũ, người nhập thất để chuyên tu thì cũng nhớ lại được cái chuyện cũ, rồi nghĩa là khi bệnh hoạn thì chúng ta cũng nhớ được cái chuyện cũ, và nhất là sắp sửa lâm chung thì những cái việc ác của quý vị là quý vị nhớ lại hết. Và chưa kể có những trường hợp quý vị thấy cái người đó giết người, phạm cái tội giết người, che giấu được pháp luật không tìm ra được, không có truy ra được hung thủ, mà 30 năm sau, 40 năm sau vẫn nghĩa là đến pháp luật để xin thú tội. Tại sao vậy? Vì thâm tâm của họ nghĩa là gặp lại những cái hình ảnh quả báo đó, họ không thể nào chịu đựng được nữa. Chứ thật ra ban đầu là họ muốn trốn tránh mà, họ đã trốn rất là tài tình, không ai truy ra được hung thủ, không ai tìm ra được cái người thủ phạm đó. Nhưng mà tại sao 30 năm sau, 40 năm sau có người nghĩa là đến thú tội? Là vì chính cái quả báo nó hiện lại ở trong cõi lòng của mình. Mình cảm thấy nghe là bất an, cảm thấy nghe là lỗi lầm, và thậm chí nghe là có những cái cảnh rùng rợn đang nghe là ám ảnh mình, đang đai nghiến mình. Quý vị thử nghĩ đó, khi mà mình cầm dao mình giết người, người ta đâu có phải chết một cách nghe là mỉm cười đâu, người ta đâu có phải chết một cách nghe là hài lòng đâu. Chắc chắn rằng người ta sẽ có những cái biểu hiện gì đó, nghĩa là trợn con mắt lên, hoặc giả là cái miệng của họ thế nào, tay chân họ thế nào, những hình ảnh đó làm sao mà quên được. Đó, xin thưa với quý vị, không tạo tội thì nghĩa là chúng ta không biết cái hình ảnh đó, thì là chúng ta sống được ở trong cái chỗ cái tâm được an lành. Còn quý vị đã tạo tội rồi đó, thì thấy rõ mà, thấy rõ cái lỗi của mình, thấy rõ cái tội của mình là làm ra, thấy rõ cái người mà bị mình nghĩa là làm hại, hoặc giả là do một lý do gì đó, thì quý vị thấy rất rõ. Mà đã thấy rõ rồi thì làm sao quý vị quên được? Cho nên thường thường cuối đời của chúng ta thường là cái giây phút mà giờ phút chúng ta thường hay bắt gặp trở lại những cái hình ảnh xa xưa, những cái nghĩa là việc xấu cũ kỹ của mình, nghĩa là nó tái hiện trở lại. Thì thôi bây giờ chúng tôi nói đó là trong cái nhân duyên tuần tự ở trong kiếp sống này quý vị còn gặp và còn thấy rõ cái quả báo nó hiện. Còn bây giờ cái người mà bất đắc kỳ tử, chắc có lẽ cái người này sẽ sống nghĩa là sẽ chết một cách yên lành, phải không? Bởi vì bất đắc kỳ tử là ta chưa có kịp nhớ cái gì cả, ta chưa có kịp nghĩa là nghĩ ngợi gì cả, nghĩa là chỉ cần một cái cơn bệnh gì đó, thí dụ nghĩa là cao huyết áp hay là nghĩa là do cái vấn đề tim mạch, hoặc giả là do một tai nạn sự cố gì đó, quý vị đùng cái là rồi, nghĩa là ra đi. Thì ra đi như vậy thường người ta nói rằng không có phải nghĩa là trả cái quả báo, không có thấy nghĩa là hành hạ, không thấy cái thân này nghĩa là nó hoàng hoại gì cả. Nhưng mà xin thưa với quý vị, hôm nay chúng tôi nói thêm cái chỗ này để cho quý vị có kinh nghiệm. Mặc dù ngay lúc đó chúng ta không có bị hành hạ cái thân, chúng ta không có phải hoàng hoại ở trong cái quả báo của mình, quý vị nghĩa là bỏ thân rồi đi, thì cho dù nhẹ nhàng nữa nhưng mà cũng chưa hết đâu. Đây quý vị nghe đây, khi chúng ta chết có nghĩa là cái thân chúng ta để lại, nhưng mà cái hồn chúng ta không có chết. Tức là cái gì mà quý vị hiểu biết, buồn, vui, thương, ghét, biết cái này, biết cái nọ, vân vân, những cái đó nó không có mất. Và chính đó là cái thần thức của mình, nó sẽ rời thân rồi nó ra đi. Thì khi mà nó ra đi như vậy đó, ít ai ngờ cuộc sống bên kia đó nó có những cái điều hết sức là đặc biệt. Ở bên này á, thì mình phải cần ăn, cần mặc, rồi nghĩa là quý vị đi đâu thì phải có xe cộ hoặc giá là có máy bay, có phương tiện. Chúng ta muốn nghĩa là muốn ở cái chỗ nào mà tránh nắng tránh mưa đó thì phải có nhà, phải không nào? Nhưng mà khi quý vị sống bằng cái song thân mà thần thức đó, hay là gọi là trung ấm thân trong cái khoảng giữa của 49 ngày đó, thì đặc biệt cái thân đó nó không ăn, nó không có mặc, nó có nghĩa là muốn đi đâu thì nó vừa khởi niệm thì nó đã đến đến trước đó rồi. Ví dụ nghe là cha mẹ mình mất rồi mà bây giờ cha mẹ nhớ con một cái là lập tức trở về nhà đi, trở là trước mặt quý vị đó, mà tại vì quý vị không biết thôi. Rồi cái thân đó đặc biệt là quý vị biết nghe là vào nước, nước không có nhận chìm được, lửa, lửa không có đốt cháy được. Những cái gì mà cản trở thân này á, thì đối với cái thân trung ấm á, cái thân thần thức á, thì là không có bị. Thí dụ như nghĩa là cái hồn đó muốn đi qua bên kia thì chỉ cần đi ngang qua cái vách tường này cũng được nữa. Còn hiện nay chúng ta mang cái thân này, chúng ta có đi ngang qua được không? Không được, quý vị phải đi ra ngoài cửa thì quý vị mới qua bên kia. Còn nghĩa là cái hồn của mình á, thì đi ngang cái cửa này, đi ngang qua cái vách tường này dễ dàng vô cùng. Cho nên sau cùng thì quý vị thấy coi sung sướng không? Nghĩa là nghe chúng tôi kể như vậy thì quý vị nói cha như vậy thì lúc đó mình có thần thông rồi, mình nghĩa là hay quá, nước không nhận chìm, lửa không đốt cháy, muốn đi đâu thì đi, không có cần máy bay, không cần xe hơi gì cả. Nhưng mà hay thì có hay, mà dở thì cũng dở nhiều lắm nha. Hay thì tức là những điểm chúng tôi vừa trình bày đó là quý vị thấy coi nó hơn cái đời sống mà quý vị có thân. Nhưng mà dở là cái chỗ này, cái gì mà quý vị đã có suy nghĩ, đã có nghĩa là cái ý của mình mà nó phát khởi ra lời nói và hành động, và kể cả những ý niệm mà quý vị chưa hề diễn ra lời nói và hành động, thì lúc bấy giờ á, là quý vị chuyên chở cái đó qua bên đó đầy đủ hết. Cho nên nó tuần tự nghĩa là nó tái diễn lại. Và chính cái quá trình tái diễn đó, người ta mới nhắc nhở cho chúng ta biết rằng mình phải nghĩa là đối mặt với cái tấm gương, gọi là cái minh cảnh đài đó, để nghĩa là gì, tất cả những cái lỗi lầm của mình không bao giờ che giấu được. Thì hồi nãy chúng tôi đã nói, nhưng mà quý vị khó tin là tại vì bây giờ rõ ràng hiện nay mình còn giấu được nè, tại vì quý vị có cái thân này cho nên quý vị giấu được, phải không nè? Mình nghĩ cái gì thì chỉ có mình biết thôi chứ ai mà biết được. Ví dụ bây giờ quý vị nghĩ một đường mà quý vị nói một nẻo thì người ta chỉ tin theo lời nói của mình chứ người ta đâu có thấy được cái ý nghĩ của mình. Nhưng mà qua bên đó đó thì quý vị không che được nữa rồi. Không có cái thân để che cái ý nghĩ của quý vị nữa đâu. Thành ra nó có cái gì là nó lộ ra hết. Có cái gì xa xưa dù quý vị cất giấu bao nhiêu lâu không biết, nhưng mà đã có nghĩ ra rồi thì là bây giờ nó đều có hiện lại cái bóng dáng đó. Và chính cái sự hiện lại cái bóng dáng đó không khác nào như chúng ta đối mặt với một cái tấm gương, mà tấm gương đó trung thực vô cùng, nó hiện lại tất cả những việc làm của quý vị, không có sai trái chút nào. Và tại sao chúng ta lại bị diêm vương tra xét? Là bởi vì lúc bấy giờ những cái gì quý vị nghĩa là đã làm, đã suy nghĩ đó, rồi nó biến ra lời nói và hành động, kể cả những cái điều mà chúng tôi nói chưa biến ra lời nói và hành động, chỉ trong cái suy nghĩ của quý vị thôi, thì ngày hôm nay quý vị đang đối diện nghĩa là trước cái sự nghĩa là trung thực đó, tức là trước cái tấm gương. Cái gương tâm của mình nó soi lại toàn bộ nghĩa là những cái quá khứ, những cái nghĩa là tạo tác về ý niệm của mình. Nhưng ngày hôm đó thì quý vị thấy coi, đã có gieo nhân thì quả báo làm sao mà trốn khỏi được. Cho nên Diêm Vương phán xét chúng ta là lý do chỗ đó. Mà ông Diêm Vương đó không phải là bên ngoài, chính là ở trong cõi lòng của quý vị. Như vậy thì lâu nay quý Phật tử chỉ sợ ông Diêm Vương ở bên ngoài thôi. Quý vị nghĩ rằng có một ông Diêm Vương ở dưới lòng đất, có cả 10 cái thập điện, 10 cái cửa ngục để mà tra xét cái lỗi lầm của mình. Thành ra quý vị nghe là bây giờ nghe là sợ ông Diêm Vương đó xét xử, sợ những cửa ngục đó nhốt mình, mới dặn con cháu nhớ là khi ta mất rồi đó, đốt giấy tiền vàng bạc xuống cho nhiều nhiều, đặng có gì đút lót mấy ổng được. Hoặc giả là sợ không có nhà, không có cửa, thì giả là phải đốt nhà, đốt cửa gì đó, cái nhờ nghe là cái đồ minh khí đó để gửi xuống dưới. Thì hôm nay chúng tôi nói thật cho quý vị, liệu quý vị đốt những cái đó có lợi ích gì hay không? Bởi vì ông Diêm Vương đó không phải là ở bên ngoài, mà ông Diêm Vương đó ở ngay trong lòng ta, thành ra không có cái gì mua chuộc được ông hết. Chứ nếu ở bên ngoài đó, thì như lúc nãy chúng tôi đã hiến cái kế cho quý vị rồi, ông khó quá thì chịu khó nói chuyện với bà sẽ giúp giùm cho. Lần này không phải như vậy, phải không nào? Không phải mua chuộc được như vậy. Cho nên ngày xưa chúng tôi thấy các vị nào mà đã nhân cách quá về ông Diêm Vương và những cửa ngục đó, rất là có ý nghĩa trong cái vấn đề giáo dục. Hôm nay mà nếu đứng về mặt niềm tin đó, thì mình nghĩ rằng tin như vậy là không có chính đáng, bởi vì không ai tìm ra được ông Diêm Vương ở đâu hay là địa ngục ở đâu. Nhưng mà nếu quý vị xét lại cái tâm của mình thì rõ ràng chúng ta đều trải qua một cái trạng thái như thế đó, nghĩa là trước cái sự nghĩa là truy xét về cái tâm của mình. Cho nên đến đây rồi quý Phật tử mới thấy rõ, đừng gieo nhân thì tốt hơn hết, mà đã gieo nhân rồi đừng có hòng mà tránh cái quả. Nhớ nha. Như vậy thì đến đây quý vị thấy rõ chưa, chúng ta không tu không được. Bởi vì nếu như vậy, bây giờ quý vị không tu, quý vị gieo nhân ác thì mắc quả báo xấu. Mà khi mắc quả báo xấu chúng ta có chịu nổi không? Chịu nổi không? Đời sống rõ ràng quý vị chỉ cầu mong là làm sao chết sống thì được vui, chết được yên. Đó. Tức là bây giờ mình sống nè, đừng có nghèo quá nè, đừng có khổ quá nè, đừng gặp tai họa nè, đừng gặp nghĩa là những cái điều nghĩa là xấu dở đến với mình nè. Rõ ràng là quý vị luôn luôn cầu nguyện trong thâm tâm của mình, ước ao nghĩa là làm sao tôi có một cái cuộc sống mà nó được an lành, đừng có nghĩa là những cái điều nghĩa là xáo trộn, đừng có những cái sóng gió ba đào, đừng có nghĩa là những cái điều nghĩa là trái quấy đau khổ đến với mình. Mà quý vị không xét lại coi mình gieo nhân như thế nào. Ước muốn thì muốn sống được một đời sống an lành, tốt đẹp, mà cái việc làm, lời nói của chúng ta thì chúng ta lại không có chịu suy xét. Bởi vì quý vị không nghĩ đây là cái nguyên nhân. Ngày hôm nay bài học này chúng tôi trình bày cho quý vị nghe rõ ràng là do hoàn toàn là do cái nhân của mình, tức là do từ lời nói và việc làm, và quan trọng nhất là do từ cái ý của mình, chứ không ở đâu xa hết. Như vậy thì cuộc sống của quý vị, vận mệnh của quý vị là do quý vị quyết định, chứ không phải là ông trời quyết định đâu nha. Thế mà lâu nay chúng ta hiểu lầm, chúng ta cứ nghĩ rằng mình có số mệnh do trời định, chứ không phải. Số mệnh của quý vị là do chính quý vị định. Bằng cách là gì? Thân khẩu ý. Nếu như thân khẩu ý chúng ta lành, thân khẩu ý chúng ta tốt, thì là quý vị có một cuộc sống an vui, có một cuộc sống nghĩa là yên lành. Còn nếu như thân khẩu ý của quý vị mà ở trong cái chỗ tạo ác, làm những cái nghiệp xấu, thì là quý vị phải mắc cái quả báo, không thể nào trốn được. Mà ai lại muốn quả báo xấu bao giờ? Có khi nào quý Phật tử nghe là chấp nhận mình sống trong đau khổ không? Không thể nào được. Hay là chấp nhận sống trong cái thân của mình mà cứ bệnh tật hoài, cứ ốm đau hoài, hay là cứ khổ sở hoài, quý vị chịu nổi không? Không chịu nổi. Nhưng mà không biết tại sao cái nhân thì chúng ta lại không dừng. Rõ ràng nhiều khi ở đây quý thầy cũng có thể đã từng giải thích cho quý Phật tử nghe nè. Nếu như chúng ta sát sanh thì chúng ta mắc cái gì? Mắc quả báo nghĩa là của cái sự sát sanh đó, làm cho chúng sanh bị tổn mạng, làm cho chúng sanh đau khổ, thì chúng ta cũng phải mắc lại cái quả báo là giảm thọ, là bị nghĩa là đau khổ. Vì mình biết rõ rồi, tại sao mình không chấm dứt cái chỗ này? Mình muốn sống trường thọ, muốn sống được yên lành, đừng bệnh hoạn, đừng có ốm đau, thì phải chấm dứt cái nguyên nhân của nó đi. Hay là bây giờ quý vị đâu có muốn nghèo khổ, phải không nào? Đâu có muốn nghèo khổ, mà tại sao á ta đụng cái việc gì á nó nổi lòng tham, cái ta gian dối người khác, ta quỵt nợ có nè, hoặc giả là ta lấn chiếm có nè, hoặc giả là ta tìm những thủ đoạn mưu kế để mà nghĩa là hơn người ta nè, để mà hà hiếp người ta nè, vân vân. Tại sao mình không suy nghĩ những cái điều đó? Khi chúng ta tạo những cái nhân đó thì mình không suy nghĩ, mình cứ cố mình làm, mà bây giờ quả báo nó đến rồi, nghèo khổ thì chúng ta không chịu, gặp những cái điều nghĩa là trắc trở trong cuộc sống thì chúng ta không vui, nhưng mà ta không suy nghĩ lại coi cái nhân mình ra sao. Hoặc giả là bây giờ trong cái đời sống gia đình của quý vị, ai lại không muốn có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng chung thủy, đừng có nghĩa là những cái việc sai quấy, làm sao để nghĩa là còn để cái tiếng tốt lại, để cái gương hạnh tốt lại cho con cháu mai này. Nhưng mà nếu như quý vị nghĩa là có cái chỗ nghĩa là đời sống nghĩa là tài vại, không có chung thủy với nhau, thì làm sao chúng ta bảo đảm được điều này? mà hiện nay chúng tôi tin chắc rằng các Phật tử, vì quý vị có cái gia duyên, có sự nghiệp, thì ai cũng muốn là một đời sống của mình nghĩa là được yên ổn, được đầm thắm, trong gia đình của mình hạnh phúc, êm ấm với nhau. Thì chúng ta phải nghĩ lại coi mình gieo nhân như thế nào, quả báo thì mình muốn mà cái nhân thì chúng ta lại không gieo trồng. Đừng sát sanh, đừng trộm cướp, đừng tà dâm, đừng dối trá. Đó, rồi kế nữa là gì? Hiện nay á, nếu như quý vị luôn luôn được tỉnh táo, được sáng suốt, thì quý vị thấy coi, việc gì chúng ta cũng có thể giải quyết được, nghĩa là đúng nghĩa, đúng đạo lý. Bởi vì cái người mà sáng suốt sẽ thấy đâu là chánh, đâu là tà, cái nào là trái, cái nào là phải, cái nào là tốt, cái nào là xấu, để chúng ta hành xử đúng cái nghĩa đó. Mà khi quý vị hành xử đúng như vậy á, thì quý vị đã gieo cái nhân tốt mà không bao giờ gieo cái nhân xấu. Còn khi mà chúng ta sai sỉnh rồi á, hay là khi chúng ta trí tuệ mà cái trí của mình mà nó mờ mờ nhạt nhạt rồi á, như là người mà bị nghiền xì ke ma túy rồi đó, thì quý vị thấy coi lúc đó mình có biết cái nhân nào là tốt, cái nhân nào là xấu nữa không? Cứ làm càng làm bướng lên thôi. Quý vị thấy coi, một cái người sai xưa rồi, họ chẳng kể gì ông bà cha mẹ cả, chẳng kể gì nghĩa là vấn đề nghĩa là thân bằng quyến thuộc cả, thậm chí họ giận lên họ vẫn có thể nghĩa là đốt nhà giết người đó. Như vậy thì cái người mà mất lý trí rồi thì họ không khác nào như một cái sự nghĩa là cuồng điên. Thì chúng ta thấy rất rõ đó chính là cái nhân. Bây giờ mình không muốn mắc cái quả báo đó thì cái nhân chúng ta phải xét lại. Cho nên rất mong toàn thể quý Phật tử qua cái buổi trao đổi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày một số những cái ý kiến vụn về của mình mà qua cái kinh nghiệm tu học đó cùng chia sẻ với quý vị. Rất mong quý vị nghe là lắng nghe về suy nghĩ để thấu đáo, và từ đó đủ niềm tin rồi thì từ nay mình nguyện với lòng mình là quyết tâm chấm dứt những việc ác đó, nhớ nha, và cố gắng làm những việc lành. Nhớ nha, là tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta làm được việc lành thì tự nhiên nghe là cái việc ác mình không có giấy khởi nữa. Còn nếu nghe là quý vị mà quên việc lành á, thì việc ác là nó sờ sờ trước mắt đó, nghĩa là đụng tới mà tham sân si của mình cái là nó tuôn ra liền. Nó tuôn ra mà thấy cái gieo nhân ác thì tức là gặp quả ác. Mà quý vị phải đủ niềm tin rằng đã gieo nhân thì ắt phải có quả, không thể nào trốn tránh được cái quả báo đó. Ta phải đủ niềm tin như vậy. Thì nếu quý vị đủ niềm tin rồi, không đợi gì mai này, nghĩa là đốt giấy tiền vàng mã để mà mua chuộc ông Diêm Vương, mà chính là bây giờ chúng ta làm việc lành để rồi ông Diêm Vương mình cũng không sợ nữa. Tại sao vậy? Tại vì quý vị gieo nhân lành thì biết chắc rằng mình sẽ có quả lành, thì có gì đâu mà phải sợ ông Diêm Vương. Ổng có phán xử gì đi nữa thì ổng cũng cho mình điều tốt không à, phải không nè? Hồi ở thế gian ngươi làm cái việc này tốt, ngươi làm việc này hay, toàn là nghĩa là những cái nhân tốt, nhân lành, thì làm sao chúng ta có sợ cái quả báo xấu. Chỉ sợ là quý vị nghĩa là gieo nhân ác, gieo nhân xấu đó, rồi bây giờ mình muốn trốn tránh thì xin thưa không trốn tránh được. Sớm muộn gì quý vị cũng phải đối mặt trước cái cuộc phán xét đó. Và khi đối trước mặt cuộc phán xét đó thì chúng ta không trốn tránh được, thì quý vị chấp nhận cái quả báo thôi. Mà quả báo thì đương nhiên, quả báo xấu thì có bao giờ là vui được, có bao giờ là sung sướng được. Buồn vui nghĩa là những cái khổ đau, hay là đọa vào tam đầu khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì quý vị thấy coi chừng đó uổng phí biết bao nhiêu. Hôm nay chúng ta được làm thân người khó lắm rồi, sáu căn đầy đủ đã khó, mà còn được gặp Phật Pháp, được sanh vào cái chỗ nghe là còn có nền văn hóa giao lưu. Mà cái quan trọng nhất là chúng tôi thấy bây giờ quý vị nhiễm phúc quá, có thầy lành, có bạn tốt cùng chia sẻ cái chỗ tu học với nhau, được thầy trụ trì giúp đỡ cho quý vị có được cái đạo tràng này. Quý vị nên nhớ đây là cái phúc lớn của quý vị, đừng để cái phước này nghe nó mất rồi mai này quý vị tiếc, chừng đó thì hối hận nghĩa là đã muộn màng. Bây giờ chỉ còn một điều mà chúng tôi rất mong toàn thể quý Phật tử cố gắng, ta đủ niềm tin vào vấn đề nhân quả, và từ nay quyết hẹn với lòng mình là không làm việc ác nữa, mà cố gắng làm việc lành, để từ đó về sau chúng ta xây dựng được hiện tiền một đời sống này. Dù có thể là quý vị chưa phải an vui hoàn toàn vì có những cái quả báo xa xưa của đời trước nó còn rớt lại, nhưng mà kể từ nay rõ ràng chúng ta đã quyết tâm rồi, thì là chúng ta chấm dứt không gieo nhân ác, chính là ngay từ bây giờ cho tới mãi về sau quý vị sẽ sống được ở trong cái quả báo lành. Và đã nghĩa là biết mình gieo được cái nhân lành thì quý vị có còn sợ phải đối mặt với ông Diêm Vương nữa không? Không phải sợ nữa, không có gì phải khiếp sợ, nghĩa là đến 10 cửa ngục, vì chúng tôi tin chắc rằng quý vị đã gieo nhân lành rồi thì chúng ta được cảnh cảnh giới lành. Cho nên nhân chỗ này cũng rất mong quý Phật tử kể từ nay chúng ta cũng quyết tâm chấm dứt là đừng có gửi giấy tiền vàng mã, đừng có gửi nghĩa là những cái đồ thế thân hay là minh khí gì đó, nghĩa là xuống ở dưới nghĩa là âm ti, vì việc đó không có lợi ích gì cả. Những việc đó nghĩa là chỉ làm cho chúng ta nghĩa là thêm giấy khởi những cái lòng tham lam, mà tại mình sợ sệt đó, mình sợ sệt cái quả báo của mình, rồi bây giờ mình nghĩ rằng mình gửi cái này xuống có thể mua chuộc được, thì ở trên này quý vị lại tiếp tục làm nữa. Mình đâu phải chấm dứt lòng tham, đâu phải chấm dứt nghĩa là cái nghiệp ác, mà chúng ta nghĩa là chỉ là muốn mua chuộc cái lỗi lầm của mình thôi. Thì rất mong quý Phật tử chúng ta không phải là tu hành như vậy, đừng biến cái nơi tu hành trở thành cái chỗ nghĩa là mua bán, đừng biến cái nơi tu hành trở thành cái chỗ nghĩa là trao đổi. Quý vị hiểu được chỗ không nào? Bởi vì Phật giác ngộ là chỉ thẳng cho chúng ta Ngài đã giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi. Thì hôm nay chúng ta là đệ tử của Phật là ta chỉ có noi gương Phật chỗ đó thôi, chứ không phải đến đây để mà cầu Phật ban cho mình cái này, khấn Phật để cho mình cái kia. Xin thưa với quý vị, đó không khéo là chúng ta đã biến cái ngôi chùa thành cái nơi trao đổi hết sức là tinh vi, hết sức là tế nhị. Là không nên làm như vậy, mà thật thà mình là người đệ tử Phật thì đến đây quyết chí noi gương Phật, đó là nhiệm vụ chính. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải có thầy lành bạn tốt, cùng nhau nghe là giúp nhau học hỏi, giúp nhau sửa đổi những cái điều sai lầm, để nhắc nhở nhau tu hành cho tới ngày được kết quả viên mãn. Một lần nữa kính chúc toàn thể quý Phật tử được Tam Bảo gia hộ luôn luôn tu hành tinh tấn. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm cảm niệm thầy trụ trì cùng chư tôn đức tăng ni tại địa phương đã tạo được cái duyên lành cho pháp hội ngày hôm nay, cho quý Phật tử cùng gặp gỡ với chúng con để mà có cái duyên lành tu học, khiến cho Phật pháp được hưng thịnh ở tại địa phương, và giúp cho các Phật tử cũng đầy đủ cái duyên để mà tu hành tiến bộ cho đến ngày được viên thành kết quả. Cuối xin Tam Bảo từ bi gia hộ cho sự phát tâm này, cho cái nguyện ước này được thành tựu từ đời nay cho mãi đời sau. Chúng ta luôn luôn là những người bạn tu hành với nhau, là pháp nữ chân thành chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập cho đến ngày được nghĩa là tròn đầy cái kết quả tu tập này, mọi người đều nghĩa là tiến được ở trên con đường giác ngộ một cách nghĩa là viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta trên từ mọi giáo sư và chúng con thay lời cho toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng chùa Tướng Thượng An của chúng con được lời thỉnh cầu của chúng con từ mọi cảnh quả từ xa xuất chúng tuổi cao đi về từ trên mắt trên gần một nghìn cây số mà từ mọi đã quan tâm đến đạo tràng xuống đường ăn chúng con kết quả được nhậu mà còn ba bố cho hàng phật tử chúng con những lời tấp tắc tiến tu và giáo quân sư chúng con tấp tắc thế nào là nhân quả chúng con càng biết thấu hiểu hơn. Chúng con cầu mười phương chư Phật gia hộ cho ngài pháp thể chúng an chúng tâm bị độ chỗ luôn luôn là tàn hay đầy đủ để che chở chúng con. Và chúng con mong rằng thượng tọa có chúng con có nhân duyên thỉnh cầu thì thượng tọa cũng quan hệ quan tâm đến điều lành để giảng dạy cho chúng con chuyên hạt hôm nay. Chúng con chẳng biết nói gì hơn. Chúng con thượng tọa được nhiều luôn luôn được nhiều sức khỏe để hướng dẫn cho chúng con năm một phần một tư chức năng môn phần.
Thank you. trình tấu vương phủ, ra hoàng môn ngự giá dạo chơi. Vua cha lòng dẫu y lời lệnh cho gia định kịp thời tránh xa. Chốn đô thành trầm hoa bái vọng, khắp đế kinh dập dìu xinh tươi. Nam thanh nữ tú vui cười, cửa nhà quang đãng người người hoan lạc. Lòng thái tử rộn ràng sung sướng, cạnh thánh bình vĩ tượng thiên cung. Cười vui xá giá thong dong, muôn dân hạnh phúc thế đầy dám mong. Chợt cụ già răng long tóc bạc, chân run run ngơ ngác bên đường. Lưng còng má hóp chờ xương, thân hình tiều tụy mà thương não lòng. Hôm sau nữa cửa đông bỏ lại, ghé cửa nam gặp phải bệnh nhân. Phong cùi lỡ loét thương tâm, tanh hôi ruồi nhặng bám đầy trên thân. Lòng ngao ngán cửa tây xa giá, gặp tử thi xác rạ thịt tan. Bỏ roi nhung nhúc mũ vàng, áo cầm căm xé kêu vang thảm sầu. Thấy khổ cạnh nghiêng đầu gạt lệ, cấm nhân hoàn chiếu lẽ tự sinh. Ôm đau giá chết bên mình, chẳng ai thoát khỏi khổ hình thường nhiên. Bước hồi cung nặng triền ách phược, đời thế ư hạnh phúc dạ thôi. Bánh xe sinh tử quay hoài, mù tắm vô định